Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin thời sự hôm nay xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải chỉ đạo xây dựng huyện Hiệp Hòa thành vùng động lực phát triển phía Tây của tỉnh Bắc Giang. Dạy học trực tuyến trong đợt nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Tư vấn phản biện quy hoạch vùng huyện Tân Yên đến năm 2040. Tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng huyện Hiệp Hòa trở thành động lực phát triển kinh tế phía Tây của tỉnh Bắc Giang. Đây là chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa vào sáng ngày 25 tháng 2. Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, lãnh đạo Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện một số sở ngành. Trong năm 2019, huyện Hiệp Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng 15,1%. Huyện cũng đã triển khai giải phóng mặt bằng 49 dự án với tổng diện tích hơn 209 ha. Đến nay 18 dự án đã thực hiện xong, số còn lại đang tiếp tục triển khai. Tuy nhiên một số dự án lớn như khu công nghiệp Hòa Phú, cụm công nghiệp Hà Thịnh, cụm công nghiệp Đoan Bái còn tồn tại vướng mắc, là một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, không đồng thuận với dự án, thậm chí còn có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Công tác quản lý đất đai trước đây còn nhiều bất cập, dẫn đến khó xác định nguồn gốc đất, dẫn đến chậm tiến độ. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chỉ rõ 4 vướng mắc nổi lên hiện nay của Hiệp Hòa là lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài nguyên khoáng sản, đơn thư và an ninh trật tự. Để khắc phục vướng mắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng huyện cần phải xem xét đánh giá lại đối với công tác chỉ đạo, cùng đó phải tranh thủ sự phối hợp với các ngành. Huyện ủy cũng cần quan tâm chỉ đạo đối với những dự án phát triển kinh tế của huyện, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng để khắc phục những tồn tại phải thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân, tích cực lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân về các vấn đề xã hội, từ đó có những định hướng chủ trương tạo sự đồng thuận. Đồng chí cũng chỉ rõ để xây dựng Hiệp Hòa trở thành động lực phát triển kinh tế phía Tây của tỉnh Bắc Giang, huyện cần tập trung trọng tâm vào phát triển công nghiệp và đô thị. Để làm được điều này cần quan tâm phát triển các tuyến giao thông kết nối thông thương, trong đó xác định tuyến đường vành đai 4 có yếu tố quan trọng trong việc không nối các tuyến. Do đó huyện cần chú trọng trong quy hoạch phát triển với một chiến lược dài. Song cũng không nên chỉ chú trọng đến mỗi lĩnh vực công nghiệp mà cần có sự tính toán phù hợp để phát triển hài hòa các lĩnh vực kinh tế. Đối với vấn đề quản lý đất đai, cần thực hiện tốt quy hoạch khoanh vùng rõ ràng đất phục vụ phát triển công nghiệp, đất phục vụ sản xuất nông nghiệp. Riêng đối với sản xuất nông nghiệp cần quy hoạch xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp theo khu vực cấp xã.
Sáng cùng ngày, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch COVID-19 với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương và đánh giá cao những kết quả ngành y tế đạt được thời gian qua, đặc biệt là nỗ lực trong công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hiện tại Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên cũng lưu ý hiện nay dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Vì vậy, ngành y tế và các ngành địa phương liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ số người đến từ vùng dịch, thực hiện biện pháp cách ly bảo đảm an toàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống theo kịch bản đã xây dựng, không để dịch lây lan, triển khai các biện pháp một cách đồng bộ, dứt khoát, quyết liệt để dịch sớm chấm dứt, đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch và cuộc sống người dân trở lại bình thường. Ngay sau khi kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị lãnh đạo ngành y tế, một số đơn vị liên quan và các địa phương quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của tỉnh. Sở Y tế tích cực rà soát, lập danh sách các trường hợp phải cách ly tập trung, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định cách ly bắt buộc theo quy định.
Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay tỉnh Bắc Giang có khoảng 1,3 nghìn người lao động đang làm việc ở Hàn Quốc. Cùng đó, trên địa bàn tỉnh có 340 người Hàn Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Số lượng người lao động Hàn Quốc trong khu công nghiệp hiện đang được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh khẩn trương rà soát. Sở cũng cho biết, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Cục Quản lý Lao động ngoài nước về diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành đã gửi thông báo tới các đơn vị liên quan doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Theo đó yêu cầu tăng cường công tác phòng dịch cho người lao động, chỉ thực hiện xuất cảnh đưa lao động đi làm việc tới những vùng không có dịch bệnh, không cho lao động quá cảnh qua những vùng có dịch bệnh. Đồng thời phối hợp chỉ đạo các công ty tư vấn du học thông báo tình hình dịch bệnh đến các lao động, du học sinh đang có kế hoạch sang Hàn Quốc trong thời gian tới để chủ động biện pháp phòng ngừa. Đến nay toàn tỉnh còn 8 người đi về từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. Trong số này có 7 người về từ Trung Quốc và 1 người về từ Hàn Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, học sinh sinh viên trong toàn tỉnh được nghỉ học từ mùng 4 tháng 2 đến hết tháng 2. Trong thời gian này, hầu hết giáo viên các nhà trường đều duy trì việc giao bài tập cho học sinh qua Zalo, Facebook để đảm bảo việc học tập không bị gián đoạn. Song song với đó, một số trường lại tìm tòi triển khai và ứng dụng thành công phần mềm dạy học trực tuyến Zoom Meeting. Hình thức dạy học này đã mang lại hứng thú cho học sinh cũng như sự đồng tình ủng hộ cao của phụ huynh. Ghi nhận tại trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang.
Một buổi tập huấn giới thiệu ứng dụng dạy học trực tuyến Zoom Meeting vừa được trường tiểu học Ngô Sĩ Liên triển khai và khuyến khích các giáo viên trong toàn trường áp dụng để ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng dịch. Ngay sau khi triển khai, một số giáo viên nhà trường nhanh chóng áp dụng và nhận thấy hiệu quả rõ rệt. Cô giáo Thân Thị Hương, phó hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Sĩ Liên nói:
Ngày 19 tháng 2 vừa rồi thì ban giám hiệu chúng tôi đã triển khai tới toàn bộ giáo viên nhà trường tập huấn về phần mềm dạy học trực tuyến để phục vụ cho cái việc hướng dẫn cho học sinh ôn tập thêm bài và ôn luyện thêm những kiến thức ở nhà để cho các em khỏi bị quên kiến thức.
Là một trong số giáo viên tiên phong ứng dụng dạy học trực tuyến trong kỳ nghỉ phòng dịch COVID-19, cô Nguyễn Phương Thảo thường xuyên lên lịch học cho học sinh hàng ngày vào khung giờ quy định và đã kiểm soát được tình hình học tập của học sinh. Cô giáo Nguyễn Phương Thảo chia sẻ.
Sau những buổi học thì tôi cũng có thăm dò ý kiến của các phụ huynh về cái việc có ủng hộ cái buổi học trực tuyến hay không, thì tôi điện được những cái phản hồi là các phụ huynh đều rất ủng hộ và đặc biệt là các con rất là hào hứng, chỉ mong chờ đến cái giờ học trực tuyến để các con được ngồi vào bàn để học trực tuyến.
Khác với việc giáo viên giao bài và gửi cho phụ huynh qua mạng xã hội, thì phần mềm dạy học trực tuyến Zoom Meeting đã tạo ra tương tác hai chiều giữa giáo viên và học sinh. Do đó, phụ huynh học sinh rất ủng hộ và phần nào yên tâm khi con được nghỉ thời gian dài để phòng dịch bệnh. Chị Đỗ Thủy Linh, phụ huynh học sinh cho rằng:
Khi mà các con thích học, các con tiếp thu cũng tốt hơn. Sau khi tổng kết lại những cái buổi học đấy thì các cũng hỏi cô giáo xem là các con như thế là nó nắm được cái kiến thức là tương đối. Cô giáo nói rằng là con có tiến bộ, như con nhà tôi là có tiến bộ hơn so với thời gian trước.
Việc triển khai ứng dụng dạy học trực tuyến qua mạng Internet tại trường tiểu học Ngô Sĩ Liên đã mang lại hiệu quả cao trong việc hướng dẫn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức để sẵn sàng tiếp tục tiến trình học tập sau đợt nghỉ.
Qua hội nghị tư vấn phản biện quy hoạch vùng huyện Tân Yên đến năm 2040 cho thấy, vấn đề đặt ra đối với huyện là quy hoạch phải bám sát chủ trương của tỉnh, kinh tế đô thị phải căn cứ vào đặc trưng của huyện để phát triển. Hội nghị do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức vào sáng 25 tháng 2. Tham dự hội nghị có một số chuyên gia, nhà khoa học, tiến sĩ thuộc các lĩnh vực kiến trúc, kinh tế, văn hóa xã hội. Tại hội nghị, đa số các đại biểu đánh giá chương trình cơ bản bám sát thông tư số 12 ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhất trí cho rằng việc định hướng phát triển đến năm 2040 của huyện chưa bám sát vào quy hoạch của tỉnh khi quy hoạch của tỉnh có tầm nhìn đến năm 2030. Các đại biểu cũng đề nghị việc thu thập các số liệu về thực trạng, điều kiện tự nhiên, chỉ số phát triển kinh tế xã hội cần cụ thể, sát thực tế và có tính giai đoạn. Về định hướng phát triển đô thị, một số chuyên gia cho rằng mới chỉ tập trung chủ yếu đến phát triển hạ tầng đô thị, chưa chú ý đến hạ tầng, dịch vụ xã hội, phát triển kinh tế đô thị. Cần làm rõ và bám sát đặc trưng, bản sắc của huyện Tân Yên để phát triển, quan tâm phát triển đô thị gắn với bảo tồn, phát triển đô thị xanh, thông minh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở một số địa phương, sáng ngày 25 tháng 2, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại huyện Yên Thế. Là vùng chăn nuôi gia cầm lớn nhất cả nước, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, huyện Yên Thế đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã thị trấn tăng cường công tác tiêu độc khử trùng môi trường, hướng dẫn người dân các biện pháp chăn nuôi an toàn. Huyện đã cấp cho các xã thị trấn trên 1.800 lít hóa chất, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Qua kiểm tra một số hộ chăn nuôi gà, đoàn kiểm tra của sở đánh giá cao công tác chủ động trong phòng chống dịch bệnh của huyện Yên Thế, cũng như ý thức của người dân. Đoàn đề nghị huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc khử trùng, đặc biệt là tại các chợ kinh doanh chế biến gia cầm sống, giám sát chặt chẽ các điểm có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra các ổ dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm từ các tỉnh thành trên cả nước và đặc biệt là ở Trung Quốc, liên tiếp những ngày qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tăng cường chỉ đạo hệ thống thú y các địa phương trong tỉnh, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó việc chủ động nâng cao ý thức phòng dịch từ hộ chăn nuôi luôn được quan tâm thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh sau.
Xác định phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm có vai trò hết sức quan trọng đối với chăn nuôi. Trước khi vào đàn mới, gia đình ông Nguyễn Xuân Hiếu ở thôn Đề Thám, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế đã vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, giải chấu, đốt lò để giữ ấm cho đàn gà. Và đặc biệt là tiến hành tiêm vaccine cúm gia cầm cho đàn gà mới 20 ngày tuổi. Ông Nguyễn Xuân Hiếu cho biết.
Chúng tôi cũng là người đã có kinh nghiệm trong phòng chống dịch. Trên những cái việc này là chúng tôi đã được cơ quan thú y của địa phương đã khuyến cáo và hướng dẫn bà con nhân dân phun sát trùng tiêu độc. Rồi thì đặc biệt là trong cái H5N1 là nó có vaccine. Và cho nên cái mùa này chúng tôi thứ nhất là phải chủng đầy đủ tất cả các loại vaccine để nâng cái thể trạng và khả năng kháng bệnh của con vật. Cái thứ hai là thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng để nó không có môi trường. Môi trường không có môi trường cho con virus nó phát triển thì chúng tôi sẽ phòng chống được dịch.
Yên Thế là địa phương có tổng đàn gà lớn nhất tỉnh. Sau Tết, toàn huyện vẫn còn khoảng trên 2 triệu con gà. Để bảo vệ chăn nuôi an toàn, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm luôn được cơ quan chuyên môn của huyện quan tâm thực hiện. Ông Nguyễn Văn Đông, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Thế cho biết thêm.
Tập trung vào một số các cái nhiệm vụ. Chính thứ nhất là cái truyền thông. Truyền thông để cho các hộ dân nắm được cái tác hại, cũng như đặc biệt là cái quy trình phòng bệnh đối với lại cái bệnh này. Thứ hai nữa là cái chuyển giao khoa kỹ thuật. Thì huyện đã chỉ đạo hệ thống cán bộ trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn hệ thống thú y cơ sở tăng cường cái tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi. Cái thứ ba là tập trung thực hiện tốt cái việc vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường.
Cùng với huyện Yên Thế, những ngày này chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Bắc Giang đã tăng cường chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh. Trong đó tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cúm gia cầm đợt 1 để tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi, thực hiện tốt tháng tiêu độc khử trùng, tiến hành kiểm soát việc giết mổ và vệ sinh thú y một cách đồng bộ. Ông Hoàng Văn Dư, Phòng Quản lý Dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi Thú y nhấn mạnh.
Chúng tôi có huy động cả hệ thống chính trị cũng như là các cái chính quyền địa phương các cấp để vào cuộc. Riêng đối với lại cơ quan chuyên môn thì đã có tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phát cho các huyện, thành phố tổng số lượng hóa chất hiện nay tỉnh đã cấp phát là 8.900 lít cho các huyện triển khai thực hiện. Đồng thời là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện là bố trí cái nguồn kinh phí ngoài để mua hóa chất cũng như là mua vôi bột để triển khai thực hiện ngoài cái nguồn hỗ trợ của tỉnh, và chỉ đạo các xã, mỗi một xã là mua dự trù 10 tấn vôi, mỗi một trang trại là dự trù 1 tấn vôi, ngoài ra thì còn có mua những cái vật tư khác như là hóa chất để thực hiện triển khai thực hiện.
Hiện tổng đàn gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh khoảng gần 17,8 triệu con. Để phòng ngừa dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho chăn nuôi, hơn lúc nào hết, người chăn nuôi cần tăng cường hơn nữa các biện pháp chủ động ứng phó với dịch cúm gia cầm, đồng thời thực hiện nghiêm các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về chăm sóc đàn gia cầm và vệ sinh môi trường chăn nuôi.
Sáng ngày 25 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức cho 70 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa và lái xe ký cam kết chấp hành đúng quy định về vận chuyển hàng hóa trên đường. Các doanh nghiệp lái xe đã thực hiện việc ký cam kết với các nội dung không vận chuyển hàng vượt quá tải trọng cho phép, không chở hàng vượt quá chiều cao cho phép, không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, không để người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện chở hàng quá khổ quá tải, chấp hành nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý của lực lượng chức năng. Sau khi thực hiện việc ký cam kết, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các doanh nghiệp lái xe.
Bảo vệ công ty Bo Việt thuộc khu công nghiệp Song Khê, thành phố Bắc Giang vừa phối hợp cùng với công an xã Song Khê bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Công, sinh năm 1984, trú tại thôn Ải Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên. Mục đích đột nhập vào công ty để trộm cắp tài sản. Tại công an thành phố Bắc Giang, đối tượng Công khai nhận, trước đó vào ngày 20 tháng 1 đã cùng với Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1985, trú tại thôn Lò, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, đột nhập vào công ty Bo Việt, trộm cắp một thanh ống đồng nặng khoảng 95 kg. Tổng cộng đã 5 lần đối tượng Nguyễn Văn Công đột nhập vào công ty Bo Việt để trộm cắp tài sản. Ngay sau đó, công an thành phố Bắc Giang đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Ngọc Tuấn. Cả hai đối tượng này đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và đều nghiện ma túy. Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 15 đến 27 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 17 đến 26 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 17 đến 26 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.